là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải pháp ôn hòa trong giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Bây giờ nói là đồng thuận thì có đồng thuận gì đâu. Cái Việt Nam thì thế nào thì ông chồng vương cũng đồng ý thôi. Những nhà lãnh đạo của Việt Nam phải cứ nói với Trung Quốc là ông nói thế nhưng mà đề nghị là ông hành động như thế đi.
Đó là lời của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Xúc phạm Mao Trạch Đông, một người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc bị ngừng lên sóng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ Bắc Hàn. Và kênh truyền hình Pháp bị nhà nước Hồi giáo hack.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về sự gia tăng những vụ đình công ở Trung Quốc và xung đột sắc tộc ở Philippines. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về tình hình chiến sự ở Yemen. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington rất quan tâm về sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Shia ở Yemen. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã cho biết như thế sau khi có tin nói rằng một hạm đội của Hải quân Iran đang trên đường tới quốc gia vùng vịnh Ba Tư này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Đài truyền hình Press của Iran hôm thứ Tư cho biết một khu trục hạm cùng với một chiến hạm khác của Hải quân Iran đang tiến tới vùng biển gần Yemen, nơi Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu một chiến dịch không kích để tìm cách chặn đứng đà tiến của phiến quân Houthi. Chuẩn đô đốc Habibullah Sayyari của Iran nói rằng hai chiến hạm đó sẽ bảo vệ các tuyến hàng hải của Iran và ngăn không cho hải tặc tấn công các tàu chở hàng. Phát biểu hôm thứ Tư trên đài truyền hình PBS của Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi sát sự hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi, trong đó có nhiều chuyến bay tới Yemen được thực hiện mỗi tuần.
Chúng tôi biết rất rõ về sự hỗ trợ mà Iran dành cho Yemen. Và Iran cần phải nhận thức được là Hoa Kỳ sẽ không đứng yên khi khu vực này bị bất ổn hay khi những người thực hiện các hoạt động chiến tranh lén lút vượt qua các đường ranh, các đường biên giới quốc tế và xâm phạm các quốc gia khác.
Căng thẳng dâng cao ở Yemen vì vụ xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abdrabo Mansour Hadi được quốc tế hậu thuẫn. Chiến binh nổi dậy và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người bị lật đổ năm 2011, đã tìm cách chiếm thành phố Aden, một trong những cứ địa cuối cùng của các lực lượng ủng hộ ông Hadi. Các tổ chức cứu trợ cảnh báo rằng giao tranh đã tạo ra một tình huống khẩn cấp về mặt nhân đạo. Bà Marie-Claire Fegali của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết. Bà Fegali nói tình hình nhân đạo rất đỗi tệ hại. Bên cạnh những vụ không kích, nghe thấy vào lúc này còn có những trận chiến đang diễn ra tại một số khu vực và nhất là tại Aden. Các bệnh viện bị khốn đốn nhiều nhất, họ không thể chăm sóc cho số người bị thương quá đông và còn có những xác người trên đường phố mà thân nhân chưa thể mang về để chôn cất một cách tử tế. Hôm thứ Tư, Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết một toán chuyên gia phẫu thuật khẩn cấp gồm 5 người và gần 5 tấn tiếp liệu đã tới thành phố cảng Aden từ Djibouti. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 643 người thiệt mạng và 2.226 người bị thương trong cuộc giao tranh ở Yemen. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 77 trẻ em đã bị giết trong vụ xung đột.
Sang tin Đông Bắc Á, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyết định ngưng không cho lên sóng một trong những người dẫn chương trình hàng đầu của họ sau khi xuất hiện một đoạn video trong đó ông này chế giễu Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Trung Hoa hiện đại. Trong một đoạn video quay tại một bữa ăn tối riêng tư, người dẫn chương trình truyền hình Tất Phúc Kiếm của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tức CCTV, hát một bản nhạc chế opera về thời kỳ cách mạng văn hóa có tên Dùng Mưu Trí Chiếm Uy Hổ Sơn, trước khi dùng một từ mang tính xúc phạm đối với ông Mao. Tin tức của truyền thông Trung Quốc cho hay đoạn video đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến CCTV buộc phải ngưng không cho ông Tất lên sóng. Trong một tuyên bố ra cuối ngày hôm qua, CCTV nói rằng những lời nói của ông Tất đã gây tác động xã hội nghiêm trọng và cam kết sẽ nghiêm túc xử lý vấn đề này theo các quy định liên quan và dựa trên một cuộc điều tra kỹ càng. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc, ông Tất, 56 tuổi, là người dẫn một chương trình tìm kiếm tài năng và một chương trình tạp kỹ của CCTV. Những lời bình phẩm của ông cho thấy sự chia rẽ về quan điểm trong xã hội Trung Quốc về di sản của ông Mao Trạch Đông, người từng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều năm sau khi ông qua đời, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận rằng ông Mao đã có sai lầm và cho rằng trong các chính sách của ông Mao có 70% là đúng đắn và 30% là sai lầm. Sang tin liên quan tới bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm nay cho rằng các vụ thử phi đạn mới đây của Bình Nhưỡng gợi nhắc toàn thế giới về tình trạng nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Ông Carter dự kiến sẽ tới thăm Hàn Quốc ngày hôm nay. Phát biểu tại căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản trước khi tới thăm Hàn Quốc, ông Carter nói với các phóng viên một cách mỉa mai rằng ông cảm thấy sung sướng nếu các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên là để gửi thông điệp chào đón ông. Các phi đạn tầm ngắn đã được phóng xuống biển phía tây của Bắc Hàn trong tuần này. Nước này cũng đã phóng 4 phi đạn trong một vụ thử nghiệm tương tự thứ 6 tuần trước. Hành động đó không phải là điều bất thường, vì Bình Nhưỡng vẫn thường tiến hành các vụ thử nghiệm như vậy trước khi các quan chức Mỹ tới thăm khu vực hoặc trong khi căng thẳng dâng cao trong mối quan hệ với đối thủ Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay gọi các cuộc phóng thử phi đạn là thông thường, đồng thời nói thêm rằng các phi đạn không gây ra một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với nước này. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho rằng các vụ phóng phi đạn dường như là để đáp trả lại cuộc diễn tập quân sự hiện thời giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận giữa ông Carter và các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc. Sang một tin khác cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 111 triệu đô la để giúp đỡ một số lượng lớn cư dân Bắc Hàn hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Ghulam Isakzai nói với thông tin viên của đài VOA rằng khoản tiền đó sẽ giúp 5 cơ quan của Liên Hợp Quốc đang có mặt tại thực địa tiếp tục giúp đỡ người dân Bắc Hàn với lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác trong năm 2015. Liên Hợp Quốc cho biết 70% dân số hay 18 triệu người Bắc Triều Tiên hiện đối mặt với tình trạng bất ổn về lương thực và thiếu đa dạng về dinh dưỡng. Nhưng theo ông Isakzai, trong số đó, gần 2 triệu người, phần lớn là trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú và người cao tuổi đang rất cần sự hỗ trợ lương thực. Ngoài ra, 350.000 phụ nữ và trẻ em hiện cần vaccine và các vật phẩm y tế. Liên Hợp Quốc trích dẫn một cuộc khảo sát về dinh dưỡng ở Bắc Hàn năm 2012 cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nước này khá cao và trong đó gần 20% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính. Bắc Hàn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực kinh niên và tình hình này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn vì lụt lội, hạn hán và quản lý yếu kém.
Đầu tuần này, một cuộc điều tra quốc tế xác định cả chính phủ Philippines lẫn phiến quân Hồi giáo đều vi phạm thỏa thuận ngưng bắn sau một vụ đột kích vụng về của cảnh sát tại một thị trấn vùng quê miền nam Philippines, làm 65 người thiệt mạng. Các nhà thương thuyết hòa bình của cả hai phía đều nói họ tôn trọng kết quả cuộc điều tra và vẫn tiếp tục tiến hành hòa đàm. Từ Manila, thông tín viên Simon Orendon của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong một bản báo cáo tóm lược do Ủy ban Hòa bình của chính phủ công bố, Toán giám sát quốc tế kết luận cảnh sát biệt động vi phạm các điều khoản ngưng bắn khi xông vào khu vực riêng của phiến quân mà không phối hợp trước với quân đội, cảnh sát trong khu vực và hai cơ cấu hỗn hợp có nhiệm vụ giám sát những vụ xung đột có thể xảy ra và giúp đưa thường dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Toán giám sát cũng phát giác một vài vụ vi phạm ngưng bắn khác của lực lượng hành động đặc biệt. Toán giám sát cũng cho rằng phiến quân Hồi giáo vi phạm ngưng bắn khi họ vào khu vực giao tranh và giao chiến với lực lượng biệt động của cảnh sát sau khi bị bắn. Cảnh sát thực hiện cuộc bố ráp để bắt hai nghi can khủng bố quốc tế tại thị trấn Mamasapano, một khu vực của phiến quân khi họ đụng độ với các nhóm phiến quân. Vụ xung đột kéo dài một ngày làm cho 44 biệt động cảnh sát, 17 chiến binh mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, gọi tắt là MILF, và 4 thường dân thiệt mạng. Tòa giám sát cũng đề nghị giới hữu trách truy tố các phiến quân và biệt động cảnh sát về tội vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Trưởng đoàn thương thuyết của MILF, ông Mohager Ibao, nói tổ chức phiến quân này tôn trọng những kết luận và đề nghị trong báo cáo và cảm thấy hài lòng với báo cáo. Vụ việc ngày 25 tháng 1 năm nay làm mất lòng tin của cả hai bên và gây nên nghi ngờ đối với việc thông qua luật căn bản Bangsamoro, gọi tắt là BBL, để thành lập một vùng tự trị ở miền Nam, nơi đa số dân là người Hồi giáo. Các nhà lập pháp đã nêu nghi vấn về tính hợp hiến của dự luật, nêu câu hỏi về một vài khía cạnh của văn kiện này, căn cứ trên những gì đã xảy ra trong vụ đột kích. Hiện nay, các nhà đàm phán đang thúc đẩy mạnh mẽ để làm sáng tỏ điều họ gọi là những thông tin sai lạc đang được loan truyền. Trưởng đoàn thương thuyết của MILF, ông Ebal, nói dự luật này có 50-50 cơ may được thông qua.
But we are working very hard, the government especially.
Tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc cực lực, đặc biệt là chính phủ, MILF, các tổ chức xã hội dân sự và mọi người đều nỗ lực làm việc. Do đó, tôi nghĩ có nhiều cơ hội để thông qua BBL.
Ông Iqbal nói các nhà thương thuyết đã tiếp xúc với cộng đồng quốc tế, các tổ chức kinh doanh, công giáo và tin lành, quân đội và các tổ chức khác để tìm sự ủng hộ cho luật được thông qua. Ông nói đề nghị phải giữ nguyên vì một văn bản yếu không thể theo kịp những thỏa thuận đã được ký trong 17 năm qua, giải quyết nguyện vọng muốn tự trị của phe nổi dậy. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình của Chính phủ, bà Mariam Coronel Fierro, nói việc thúc đẩy để luật được thông qua là trách nhiệm chung đối với đất nước.
It requires everybody to be on board and to do their...
Việc này đòi hỏi tất cả mọi người phải nhập cuộc và chu toàn nhiệm vụ của mình. Đối với cơ quan lập pháp, vai trò của họ là thông qua dự luật. Và đây là mối rủi ro mà MILF đã chấp nhận. Họ tiến vào đấu trường lập pháp này và giao tiếp với quốc hội để có được bộ luật nhằm thành lập một thực thể chính trị Bangsamoro, vì không có con đường nào khác.
Các nhà thương thuyết hy vọng dự luật sẽ được lưỡng viện quốc hội thông qua vào tháng 6, đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 tại những khu vực bị ảnh hưởng. Một chính quyền chuyển tiếp sẽ giám sát việc thành lập một nghị viện cho khu vực tự trị. Các đại biểu nghị viện mới sẽ được bầu sau cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 5 năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Trung cam kết giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc vừa ra thông cáo chung cam kết giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng thương lượng ôn hòa, tránh làm phức tạp thêm tình hình, tìm cách hợp tác cùng phát triển để duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung. Thông cáo được phổ biến hôm qua nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc từ ngày 7 tới ngày 10 tháng 4, đáp lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông cáo nói, đôi bên đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông, tâm điểm xích mích giữa hai nước láng giềng Cộng sản anh em Việt-Trung. Thông cáo nêu rõ, Hà Nội và Bắc Kinh nhất trí sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Thông cáo cho biết thêm rằng, đôi bên đồng ý cùng nhau tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng tới lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Hai bên cũng cam kết cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trên cơ sở hiệp thương thống nhất. Lãnh đạo Việt Trung tán đồng rằng không bên nào được phức tạp hóa tình hình hay mở rộng tranh chấp, cũng như xử lý kịp thời vấn đề nảy sinh để vừa duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung, vừa đảm bảo hòa bình ổn định Biển Đông. Một nhà quan sát chuyên nghiên cứu vấn đề Biển Đông và quan hệ Việt-Trung được nhiều người biết tiếng, cho rằng đây chưa chắc là một sự đồng thuận đúng nghĩa. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ.
Những nhà lãnh đạo Trung Quốc thì nói một đường, làm một nẻo. Họ nói thì ngon ngọt thế, nhưng mà trên thực tế họ vẫn lấn tới. Cái lấy bò họ không bỏ, vẫn giữ cái lấy bò để liếm tất cả các đảo và biển của Việt Nam. Ôi giờ nói là đồng thuận thì có đồng thuận gì đâu. Phía Việt Nam thì thế nào, ông chồng cũng đồng ý thôi. Nhưng mà Trung Quốc nói thế chứ Trung Quốc có đồng thuận gì đâu. Phải nói với Trung Quốc. Những nhà lãnh đạo của Việt Nam Hải cứ nói với Trung Quốc là các anh xâm lấn của tôi nhiều quá rồi, bây giờ thì các anh thôi đi, thì mới có cái giải pháp ấy.
Nhà cựu ngoại giao của Việt Nam nhấn mạnh, lời nói và hành động của Bắc Kinh lâu nay không đi đôi với nhau. Vì vậy, giới lãnh đạo Hà Nội, thay vì gật đầu tán thành với những lời ngoại giao hòa mỹ, nên thẳng thắn yêu cầu Bắc Kinh chứng minh bằng hành động.
Phải nói rõ, ông nói thế nhưng mà trong... Đề nghị là ông hành động như thế đi.
Tướng Vĩnh nói, Việt Nam không thể cứ nhất trí đồng thuận với Trung Quốc mãi, giữa lúc Bắc Kinh không ngừng lấn lướt xâm lấn Biển Đông, cải tạo đất đai thay đổi nguyên trạng, nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của họ tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ông Vĩnh đề nghị.
Phải tranh thủ dư luận quốc tế thôi, vì Biển Đông cũng là lợi ích của nhiều nước, chứ không phải của một mình Việt Nam. Cho nên là tranh thủ dư luận của thế giới nữa chứ.
Trong chuyến công du Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Trung cũng đồng ý cùng thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cùng hợp tác phát triển và sớm khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ trong năm nay. Chuyến đi Trung Quốc của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước chuyến công du dự kiến của ông tới Hoa Kỳ trong năm nay. Về chuyến đi Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng.
Một là từ trước đến giờ thì ai cũng biết là ông Phú Trọng là rất thân Trung Quốc rồi. Cho nên cái việc mà ông Tập Cận Bình ông ấy mời ông sang thăm, một là có tin là ông Nguyễn Phú Trọng được mời đi thăm Hoa Kỳ. Cho nên ông Tập Cận Bình cũng ngại là sang rồi gặp các người lãnh đạo Hoa Kỳ người ta thuyết phục thế nào rồi lại có thay đổi về cái quan hệ với Trung Quốc chăng. Cho nên ông ta phải mời ông Nguyễn Phú Trọng sang trước khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Hoa Kỳ. Nhân thể bởi vì bây giờ ấy Trung Quốc làm cái điều là thiệt hại đối với nhân dân Việt Nam nhiều lắm. Mặc dù họ nói hữu nghị nhưng mà họ cứ lấn đủ thứ. Cho nên dân Việt Nam ghét Trung Quốc ấy. Cho nên cũng mời ông Nguyễn Phú Trọng sang để nói ông ấy phải tuyên truyền 16 thứ 4 tốt ra viết vào. Và đồng thời ấy, có những biểu hiện chống Trung Quốc thì phải chấn áp. Thứ ba là sắp tới Việt Nam có đại hội đảng. Cho nên là ông Tập Cận Bình muốn chi phối cái nhân sự ở đại hội đảng Việt Nam ấy, cho nên cũng triệu ông Nguyễn Phú Trọng sang để nghe xem cái dự kiến nhân sự đại hội 12 như thế nào và cũng có những cái gợi ý để lợi cho Trung Quốc, mà nhất là gợi ý là không để những người chống Trung Quốc lọt vào ban lãnh đạo.
Việt Nam tăng cường quan hệ với quốc gia cựu thù Hoa Kỳ kể từ khi tranh chấp Biển Đông nóng lên sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013. Việt Nam cũng đang tìm điểm chung với Philippines, quốc gia cũng đang có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền Biển Đông, để cùng tìm cách đối phó với bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh, chiếm gần như trọn vẹn toàn bộ Biển Đông.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Con số những vụ đình công đang trên đà gia tăng ở Trung Quốc và những người tranh đấu cho quyền lợi của người lao động nói rằng tình trạng này xuất phát từ sự chậm lại của tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Van Sen của đài VOA ở Hồng Kông, một số vụ phản kháng đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Bản tin Lao động Trung Quốc, một tổ chức chuyên theo dõi những vụ tranh chấp lao động, cho biết là trong năm 2014 đã có gần 1.400 vụ đình công và con số nhiều vụ phản kháng đã tăng với tốc độ còn cao hơn nữa trong hai tháng đầu của năm nay. Ông Jeffrey Croton, một nhà nghiên cứu của Bản tin Lao động Trung Quốc tại Hồng Kông, cho biết như sau.
Chúng tôi ghi nhận những vụ đình công và những vụ phản kháng tập thể của công nhân khi những vụ này xảy ra và trong vài tháng qua chúng tôi đã ghi nhận trung bình 200 vụ mỗi tháng.
Theo các số liệu của Bản tin Lao động Trung Quốc thì 569 vụ phản kháng đã xảy ra trong 3 tháng cuối của năm 2014, nhiều gấp 3 lần con số của quý 4 năm 2013 và tăng vọt so với năm 2011 là năm chỉ có 185 vụ đình công. Tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong năm ngoái với tỷ lệ 7,4%, tức là mức thấp nhất trong vòng 20 năm. Dưới Hồ Đất đã cảnh báo công chúng về việc này và họ nói rằng đất nước đang tiến vào một giai đoạn tăng trưởng chậm nhưng có phẩm chất cao hơn. Những vụ đình công đã lan rộng một cách nhanh chóng. Xin lỗi quý vị, những vụ đình công đã lan rộng một cách nhanh chóng thông qua truyền thông, xã hội trong giới công nhân ở các tỉnh Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông và Hà Nam. Đa số những người phản kháng đòi giới chủ nhân phải tăng lương, trả những khoản lương còn thiếu, gia tăng những khoản phúc lợi và tiền hưu trí. Ông William Ni, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, cho biết như sau.
Đình công và phản kháng đang gia tăng ở Trung Quốc và đây là một trong những khu vực chính mà chúng tôi nhìn thấy người dân rủ nhau xuống đường biểu tình. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các công nhân chỉ đòi công ty cho họ những khoản tiền lương còn thiếu, trả tiền bảo hiểm xã hội, trả tiền cho quỹ gia cư. Cho nên tất cả những việc này thật ra là nhắm vào các hãng xưởng cụ thể. Trong một số trường hợp, các công nhân đòi chính phủ bắt công ty trả tiền cho họ. Do đó, đây là những vụ phản kháng không thực sự có chiều kích thích chính trị và tập trung nhiều hơn vào những mối quan hệ với chủ lao động.
Năm 1995, Trung Quốc đã ban hành một bộ luật lao động để dành cho tất cả những người lao động quyền hưởng lương, có giờ nghỉ, không bị buộc làm giờ phụ trội quá độ và quyền thương lượng tập thể. Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trong những năm sau đó đã giúp cho hàng chục triệu người thoát cảnh nghèo túng. Nhưng trong lúc tốc độ tăng trưởng bị chậm lại thì mức lương có thể bị trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp có thể gia tăng và nhiều người có thể bắt đầu trách cứ chính phủ. Dưới Hồ Đất Bắc Kinh với hy vọng thúc đẩy các chính quyền địa phương giải quyết tình hình, hồi tháng trước đã đưa ra một thông tư để yêu cầu các chính quyền địa phương xem việc cải thiện quan hệ lao động là một công tác cấp bách. Thông tư này đòi các giới chức chính quyền ra sức làm việc để bảo đảm giới chủ nhân trả lương đầy đủ và đúng hạn, thực hiện các chương trình để những công nhân từ quê ra tỉnh làm việc được bảo vệ tốt hơn và kêu gọi giới chủ nhân tăng cường những hoạt động bảo vệ an toàn ở nơi làm việc. Tuy nhiên, một số các nhà quan sát cho rằng những nỗ lực đó có lẽ không thể đảo ngược được những hậu quả tai hại của sự chậm lại của nền kinh tế. Ông Sean Ren, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc, cho biết như sau.
Từ tháng 2, nền kinh tế đã bắt đầu xuống dốc nhiều hơn dự báo của nhiều nhà kinh tế. Và sự tụt dốc này thật ra đã tập trung thể hiện qua con số những người thất nghiệp, chứ chẳng phải tăng trưởng GDP, mà tôi nghĩ là một con số tương đối khả quan. Những gì mà chúng tôi nhìn thấy trong khu vực sản xuất công nghiệp là những công xưởng thuộc loại nhỏ hơn và yếu hơn đang tìm đủ mọi cách để giảm bớt giá thành.
Ông Ren cho biết các thị trường lao động Trung Quốc đang trở nên yếu đi, cả ở thôn quê lẫn thành thị, và ảnh hưởng tới những người lao động chân tay lẫn những người lao động trí óc, và điều đó có thể đe dọa tới sự ổn định của xã hội. Tuy nhiều người tham gia những vụ phản kháng đã bị câu lưu, nhưng chỉ có một ít người là bị truy tố hình sự.
Thank you.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố thỏa thuận khung với phương Tây không phải là một sự đảm bảo rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung quyết nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế. Phát biểu ngày hôm nay, ông Khamenei nói rằng ông không ủng hộ mà cũng không chống thỏa thuận tạm thời mà Iran và 6 cường quốc đạt được hồi tuần trước. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận đó chưa hoàn thiện và không có tính ràng buộc. Tuy nhiên, nhân vật quyền lực nhất Iran bày tỏ việc tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán và nói thêm rằng ông để ngỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận tôn trọng danh dự và phẩm giá của Iran. Giáo sĩ người Iran cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ công bố một bản diễn giải thỏa thuận sau các cuộc đàm phán, gọi đây là một hành động cho thấy các ý định kỳ quái của Hoa Kỳ. Cả Tehran và Washington đã liên tục bất đồng về một số chi tiết chính, trong đó có tốc độ mà các biện pháp chế tài nhắm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ nếu thỏa thuận chung quyết đạt được. Trong bài phát biểu sớm ngày hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận chung quyết nào nếu tất cả các biện pháp trừng phạt quốc tế không được dỡ bỏ. Thưa quý vị, một kênh truyền hình của Pháp cho biết họ đã bị hack ngày hôm qua bởi những người tự xưng là thuộc nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Giám đốc kênh truyền hình Pháp TV5 Monde nói rằng kênh truyền hình này đã mất quyền kiểm soát đài truyền hình, trang web và các tài khoản mạng xã hội. Sớm ngày hôm nay, các chương trình truyền hình được phát sóng trở lại trong vòng vài giờ đồng hồ, nhưng hoạt động của trang web của đài này vẫn bị đình trệ. Những tay hacker đã cho đăng hình ảnh những người đeo mặt nạ trên trang Facebook của đài truyền hình, kèm theo lời cảnh báo các binh sĩ Pháp không nên tham gia chiến dịch quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo. Chúng cũng cho đăng các thẻ căn cước được cho là của các binh sĩ Pháp hiện tham gia vào chiến dịch chống lại nhà nước Hồi giáo. Những kẻ hacker cũng cáo buộc Tổng thống Pháp phạm một sai lầm không thể tha thứ và tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa. TV Simon thuộc quyền sở hữu của một nhóm các đài truyền hình ở châu Âu và Canada. Chính phủ Pháp ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Thưa quý vị, một tòa án Ấn Độ đã kết tội người sáng lập công ty gia công phần mềm Satyam Computer Services cùng với một số các trợ lý của ông vì đã đánh cắp hàng triệu đô la trong một trong những vụ lừa đảo doanh nghiệp lớn nhất của nước này. Tại tòa án ở Hyderabad ngày hôm nay đã kết án ông Ramu Raju, người anh em của ông, cùng với 8 người khác vì đã làm tổn hại lòng tin của công chúng, sử dụng tài liệu giả mạo, làm giả tài khoản và che giấu bằng chứng. Một nhân chứng ghi lại cảnh một cảnh sát da trắng bắn chết một người đàn ông da đen ở tiểu bang South Carolina tuần trước nói rằng thuật đầu ông còn tính xóa đoạn video khỏi điện thoại của mình. Ông Satana nói với đài NBC ngày hôm qua rằng cảnh sát Michael Slager kiểm soát tình hình sau khi dùng súng điện khuất phục ông Walter Scott ít lâu sau khi chặn xe của ông Scott vì vi phạm luật giao thông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.